Xin chào anh Phêrô Mai Xuân Thú. Nghe nói anh vừa được trả tự do cho nên chúng tôi liên lạc ngay với anh để hỏi thăm anh. Thế anh được thả tự do lâu chưa?
Tôi mới được thả tự do lúc 11:30 ngày 30 tháng 7 hôm nay.
Vâng, đấy là công an tỉnh Quảng Bình trả tự do cho anh hay là công an thành phố Đồng Hới?
Công an thành phố Đồng Hới.
Anh trở về nhà từ trại giam hay là từ đâu?
Từ trại giam và có con trai đến đón.
Vâng, cảm ơn Chúa đã cho anh được tự do. Thế anh bị bắt ngày nào và bị bắt trong hoàn cảnh nào?
Tôi bị bắt ngày 7 buổi sáng khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 7. Trong hoàn cảnh là một số bà con giáo dân cùng với tôi nữa là đến nhà thờ để soạn dọn vệ sinh, nhổ cỏ, nhặt rác và có làm một cái rạp để che mưa nắng khi dân thánh lễ. Nhưng phía chính quyền can thiệp là không cho. Thì bà con có là nói là chúng tôi không làm gì sai trái về pháp luật cả, chỉ có làm cái rạp để dân thánh lễ thôi chứ không có gì. Nhưng mà bên phía chính quyền là cho lực lượng cưỡng chế.
Vâng, thế cái hôm đấy thì có nhiều người bị đánh, thế anh có bị đánh không?
À, nếu người nào bị bắt đều không bị đánh cả.
À, thế nghe nói là gia đình anh là cả anh cùng bà xã của anh là chị Cao Thị Tình cũng bị đánh và cũng bị bắt. Thế bây giờ chị Cao Thị Tình ở đâu?
Đúng lúc bộ phận cưỡng chế vào giải tỏa đám đông thì bắt những người giáo dân đang làm việc ở đó thì có bắt được người nào thì khi bắt thì họ bắt đưa lên xe, thì trên đường đi lên xe có khi bắt và khi đã giật đến xe nhốt thì có đánh. Nhưng mà khi đến trại giam đối với người khác thì tôi không rõ. Nhưng đối với tôi thì được xử lý, được sự đối xử là bình thường.
À vâng, cảm ơn anh. Tức là khi mà họ đã đưa anh vào trại giam rồi thì công an không có đánh anh. Anh được đối xử bình thường. Vậy thì mỗi một ngày công an gọi anh đi làm việc khoảng bao nhiêu giờ đồng hồ và họ hỏi cung anh có lịch sự không?
Không có, mỗi ngày có ngày họ không làm việc. Nhưng có ngày họ làm việc khoảng 2 buổi, mỗi lần khoảng độ 1 tiếng đồng hồ. Ghi biên bản lấy lời khai và họ cũng đối xử bình đẳng thôi chứ không đánh đập.
Cảm ơn anh. Thế trong mỗi buổi làm việc đó thì có một cán bộ công an làm việc với anh hay là có nhiều cán bộ cùng làm việc với anh?
Thì làm việc một người. Nhưng mà xung quanh đi lại và có những người tham gia đi cả thì cũng có nhiều người thì tôi cũng không để ý lắm, không nhớ. Nhưng mà trực tiếp làm việc lấy cung và ghi vào biên bản thì trực tiếp có một người.
Vâng.
Mỗi ngày người này thì buổi sau lại người có người khác.
Làm việc có căng thẳng lắm không thưa anh?
Cũng không căng thẳng lắm.
Vâng.
Nhưng mà cũng bao giờ thì chúng tôi cũng rất bình tĩnh. Tự tin mình, sự thật là có gì mình không cũng nói này chứ không sợ gì mà phải chối cãi cánh co mà để kéo dài thời gian giam giữ để giúp cho cơ quan điều tra họ làm nhanh chóng thôi chứ cũng mình không chống đối vấn đề gì, thành thử là cũng làm cũng bình thường thôi.
Anh Tú có xác tín việc anh cùng các giáo dân khác ở giáo xứ Tam Tòa dựng cái lán để che mưa che nắng làm lễ đấy, dựng trên phần đất của nhà thờ Tam Tòa đã bị đổ nát đấy. Anh có xác tín việc làm đấy là đúng pháp luật và là quyền của người Công giáo Tam Tòa không?
Khi chúng tôi suy nghĩ đó là việc làm cái chính đáng, bổn phận của người Công giáo là có cái bổn phận là làm vệ sinh đấy, chở nhà thờ để chứng thành lệ, kẻ không có chỗ chứng thành lệ. Và con giáo dân thì đông mà đứng giữa mưa nắng thì cũng tội, nhất là tội cho cha ở đường xa để đến thì chứng thành lệ giữa mưa nắng thì cũng tội. Danh thì có dừng một cái lán cái rạp để rồi là chứng thành lệ tạm được thôi. Còn cái việc mà xác định vấn đề sai trái hoặc là chi thì ban đầu là chúng tôi cũng chưa xác định được cái cái điều đó sai hay đúng, vì mình cứ nghĩ rằng mình làm việc đó là bình thường thôi chứ không có gì là tội lỗi. Nhưng mà khi cơ quan điều tra khép mình vào trong khung tội là gây rối trật tự nơi công cộng, thì buộc mình phải ký vào biên bản đó là mình trong những người là góp phần trong cái cuộc gây rối đó. Cho nên là mình phải là chịu chấp nhận là cái tội gây rối thôi, nhưng mà thực tế công việc thực của mình là mình không bao giờ gây rối một cái gì, không đánh đập, không chô sát, không ồn ào và không gây gổ.
Như vậy là công an ép buộc mình phải ký vào cái biên bản mà nội dung là làm theo ý họ.
Là danh mục tội danh là gây rối trật tự nơi công cộng.
Thực ra cái tội đó công an kể ra và buộc mình nhận, chứ còn bản chất những việc ông làm cùng giáo dân khác thì không phải là vậy.
Mình suy nghĩ là như vậy là mình không gây rối.
Ông xác định là không gây rối.
Thì mình làm việc âm thầm và làm việc bình thường với nhau trong nhóm của mình, chứ không xô xát, không ồn ào, không gây rối với ai cả, không gây ra thương tích hoặc và nhân phẩm hoặc sức khỏe hoặc tài sản đối với thiệt hại đối gì đối với ai cả.
Vâng, cảm ơn ông. Thế bị giam trong trại giam của công an Đồng Hới Quảng Bình từ hôm thứ hai tuần trước đến giờ thì hàng ngày việc ăn uống với đọc kinh cầu nguyện diễn ra thế nào thưa ông?
Khi vào đến đấy thì đối xử cùng bình đẳng thôi. Nhưng mà ăn uống thì theo tiêu chuẩn của nhà giam, khẩu phần và tiêu chuẩn nhà giam họ định rồi thì mình không có đòi hỏi. Tuy rằng mình không muốn những cái đó, nhưng mà họ đã có lòng tốt giúp cho mình ăn để sống qua ngày thì mình cố gắng ăn.
Ăn ngủ có đầy đủ không thưa ông?
Ngủ thì bình thường, tự do ngủ và tự do tắm. Còn khi họ yêu cầu làm việc thì phải đến xong làm việc. Còn ăn uống thì tiêu chuẩn nhà giam thì mình phải chấp nhận thôi.
Thế việc đọc kinh cầu nguyện của đồng bào công giáo mình ở trong trại giam thế nào?
Thì mỗi phòng giám thì các phòng khác thì tôi không được rõ, nhưng riêng phòng tôi thì có ba anh em thì cũng là một đọc kinh buổi tối và buổi sáng.
Rồi tinh thần của anh cũng như của những người công giáo bị giam ở trong trại đó có vững mạnh?
Dạ, cũng vững mạnh, rất tin tưởng và rất tự tin.
Rất vững mạnh, rất tin tưởng. Vâng, không ngại gì.
Không ngại gì cả, vui vẻ thôi.
Vâng.
Dù cho họ mà dám bao lâu nữa thì cũng vui vẻ thôi.
Dám bao lâu nữa cũng vui vẻ.
Này,
anh nghe Thú này, thế anh có thấy qua cái việc bị đánh, bị bắt, bị giam này, đức tin của anh đối với Chúa và lòng mến của anh đối với giáo hội gia tăng không?
Không, thấy là cũng có hơi hiểu biết hơn và có niềm tin hơn.
Có vững mạnh hơn trước không?
Có vậy, không có lẽ như vậy.
Thế mà anh nghĩ sao là bây giờ anh được trả tự do mà bà xã của anh là chị Cao Thị Tình vẫn còn đang bị giam giữ?
Vì tôi là đơn giản là một người không giữ cái chức vụ chủ chốt trong giáo xứ. Anh thử là lần lượt họ thể là giải quyết cho ra. Còn bà xã tôi với một số anh em là có những cái chức vụ trong ban đại diện, ban mục vụ á, thì là họ còn giữ lại để điều tra thêm một số vấn đề và liên quan đến một số tài liệu khi khám xét nhà của tôi. Những giấy tờ rồi máy vi tính rồi các cái bức tranh ảnh rồi các cái quyển mục vụ kinh rồi là giáo lý viên là có thu giữ và có điều tra thêm thì cái đó cũng chưa được rõ.
Ông Thú này, thế bây giờ ông có tiếp tục đấu tranh để đòi chính quyền phải trả lại bà xã cho ông, tức là thả tự do cho bà xã của ông, cũng như đòi chính quyền phải trả lại các tài sản mà chính quyền đã tịch thu một cách bất công, bất hợp pháp đối với gia đình ông, như thể là máy tính và sách hát và các tài liệu liên quan đến việc thờ phượng Chúa ở trong nhà ông không?
Đó, cái địa điểm giết tôi rất tha thiết, nhưng mà theo yêu cầu của cơ quan điều tra họ tạm giữ thì tôi phải chấp nhận thôi. À, còn kể cả những cái đó là những cái vật là vô giá của trong gia đình là lưu giữ là hàng chục năm nay rồi. À, có những cái mới, có những cái cũ còn lưu giữ đó, nhưng mà thì họ yêu cầu họ nói thu vì mình trong tình trạng là đối tượng nghi vấn và họ cho là bị can, họ đọc lệnh khám xét thì coi như họ thu giữ là quyền của họ. Còn cái việc trao trả thì cứ sau khi trao trả thì theo cái biên bản là thiếu cái gì thì mình sẽ thiếu lại sau.
À, thế cảm ơn Chúa và cảm ơn ông Thú đã nói chuyện cho chúng tôi biết được tình hình liên quan đến ông và đến những người ở trong trại giam. Và chúng tôi tin rằng sau khi đã bị đánh, bị bắt giữ và bị truy tố thì bây giờ được tự do, đức tin của ông sẽ mạnh mẽ hơn, lòng yêu mến giáo hội của ông sẽ gia tăng hơn, và cái lòng nhiệt thành phục vụ giáo hội, phục vụ mọi người và đấu tranh cho công lý và sự thật sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Xin Chúa ở với ông và cho ông được bình an, mạnh khỏe và trẻ trung trong niềm tin vào Chúa và trong lòng mến thương phục vụ mọi người. Xin cảm ơn ông Thú nhá.
Dạ, con xin cảm ơn cha và chúc cha mạnh khỏe, giúp đỡ cho giáo sứ tam tòa chúng con trong những cuộc đời tới.